với cái bản nguyện thầy tôi như vậy, thì khi tôi vào đạo, học được thầy dạy và biết được cái chí nguyện của thầy, chúng tôi cũng noi theo. Thời gian học, chúng tôi cũng cố gắng học cho hết chương trình Phật học. Rồi trong khi hoằng pháp lại sinh thì chúng tôi cũng cố gắng hoằng pháp. Nhưng mà khi hoằng pháp đó, tôi có cái buồn. Tôi nói rằng mình dạy người ta nhiều quá mà mình tu không được cái gì. Nhất là lần tôi xuống dưới Rạch Giá giảng tại chùa lớn, chùa gì đó, giảng tại chùa ở Rạch Giá, rồi có một ông Phật tử, ông tin tưởng tôi, kỳ đó tôi với thầy Quyền Vi, hai huynh đệ xuống giảng ở dưới. Đêm giảng đầu họ mượn cái sân trường tiểu học ở Rạch Giá chứa cả 2.000 người giảng, thì Phật tử họ cũng hào hứng lắm. Nhưng mà tới chừng giảng rồi trở về chùa nghỉ, hôm đó có người Phật tử rất là chân thành, đây là cái giảng lần thứ hai, thứ ba gì đó, thành giảng Phật học khóa thứ hai, 10 bài. Phật tử đó chân thành, giờ gần tới giờ cơm trưa, chúng tôi hai huynh đệ đang ngồi ở trên cái bàn dài trong nhà khách chùa, thì Phật tử lại đảnh lễ đàng hoàng, quỳ thưa: thưa thầy, thầy giảng trong những bài giảng đó, thầy có nói rõ thanh văn thừa, thầy tu nào là sơ thiền, được định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tu đà hoàng, A-na-hàm, A-la-hán, thầy giảng thì chúng ta con nghe hiểu, nhưng mà thưa thầy, thầy được cái định nào rồi? Thì quý vị nghĩ câu hỏi đó làm cho tôi đau tim. Thầy Quyền Di thì ổng khôn lắm, câu nào khó ổng đẩy vào tôi, thầy biểu tôi trả lời, mà tôi làm sao trả lời được? Mình không được cái định nào hết trơn, mà nói nào sơ thiền, nhị thiền, là tứ tung, rồi giải thích nữa, là hỏi mình thì mình không có, thì ăn sao nói sao. Rồi tôi lắc đầu say với ổng, thì ổng nói với người ta rằng người tu mà nếu như người uống nước vậy, lạnh nóng tự biết chứ không có nói ra được. Như người uống nước lạnh nóng tự biết chứ không nói là được. Thì ông Phật tử ông im lặng, nhưng mà với tôi thật là đau. Tôi thấy nó qua được cái nạn vấn của người ta, nhưng mà sự thực mình thấy mình trống rỗng. Những cái định mà mình giảng cho họ nghe đó, mình không có gì hết. Cho nên từ đó tôi có cái ý nghĩ rằng tôi phải làm sao những cái gì tôi nói được thì cái đó tôi phải làm được. Chứ tôi chỉ nói cho người ta nghe mà tôi làm không được á, là cái xấu hổ của tôi. Đó là cái nhân mà những năm về sau, sau khi làm Phật sự thì cũng có cái duyên bất thành. Tới năm 61, 62 thì thầy Quyền Vi với tôi được quý hòa thượng cử, thầy Quyền Vi làm đốc giáo, tức là hiệu trưởng Phật học đường Ấn Quang, tôi làm kiểm khám, tức là giám thị Phật học đường Ấn Quang. Tức là năm đó đã mãn chương trình học. Mà khi cử xong rồi, cái ông xin giấy tờ đi Ấn Độ. Mà trước khi đi Ấn Độ thì phải học tiếng Anh. Nên rồi mọi việc ông đùa qua tôi hết. Ông lo học chữ Anh, tiếng Anh để đi Ấn Độ. Và khi ông đi rồi thì tôi phải gánh, lúc đó vừa là dạy tại Ấn Quang, vừa là dạy ở tại Dược Sư, Vinh Ni thì ở Dược Sư, Tăng ở Ấn Quang. dạy phần của tôi, dạy thế luôn phần của thầy Quyền Vi nữa, rồi cả công việc dồn hết. Thì tôi nghĩ thôi huynh đệ có cái duyên đi học thì mình phải cố gắng, mình gánh. Nhưng mà gánh được ít tháng chứ tôi te hò. Tức là tới khoảng tháng 10, 11 đó thì tôi té ho, ho nhiều quá. Phật tử đưa vô bệnh viện khám thì bị nám phổi. Thì ngang đó tôi được vô bệnh viện nằm bệnh viện 3 tháng trị. Vì cái bệnh phổi cho nên tôi không thể tụng kinh hàng ngày như quý vị khác được. Vì bệnh phổi cho nên tôi có lý do tôi nghỉ hết. Thì ở trường và thượng giám đốc phân phối những cái công tác cho ai đó, hay là hòa thượng viện trưởng phân phối thì tùy, thì tôi được nghỉ. Khi mang bệnh phổi rồi, tôi bi quan lắm. Tôi nghĩ nếu mà mình ở chung với chúng mà bệnh phổi thì ăn chung, ở chung thì không thấy ổn, phải ở riêng. Mà ở riêng ở đâu đây? Quen ở trường rồi, thì lúc đó thầy Nhất Hạnh có ở Ân Quang, mà ông liền giới thiệu tôi, ông nói, thôi, giờ lên Phương Bối ở. Tôi nói tôi bệnh phổi, tôi không dám ở chung ai hết á, để cho tôi ở riêng, để tôi trị bệnh. Thì khi đó Phật tử ở Bến Tre họ nghe, tôi thầy Nhất Hạnh cho tôi một khoảnh đất ở chỗ Phương Bối Am, rồi Phật tử ra cất cho tôi một cái thất. Thầy Nhất Hạnh để tên là Pháp Lạc Thất, cho lúc đó tôi bi quan, tôi không nghĩ gì hết. Thiền Diệt Thất, phải Thiền Diệt Thất. Thì khi mà có cái thất đó rồi thì tôi mới xin như quý hòa thượng cho tôi đi nghỉ dưỡng bệnh. Tức là nằm bệnh viện xong ra một thời gian ngắn để tôi lên thất đó tôi ở một mình. Khi ra khỏi bệnh viện thì tôi bệnh tương đối lành, nhưng mà bác sĩ dặn 3 tháng phải lại xem mạch, coi lại một lần và lấy thuốc. Khi lên tới cái Thiền Diệt Thất tôi ở, tôi nguyện rằng kể từ ngày này tôi không thèm vô bệnh viện nữa. Nhất định, vì ngày trước mình làm việc nhiều quá nó bệnh, bây giờ được ở yên tu thì bệnh đâu còn. Cho nên tôi lấy cái pháp tu để mà trị bệnh. Nên khi đó tôi rất ham tu thiền,